Con chuyện con cò à? Số là tôi có quen con cò Hương ở xã thú, nhưng chưa biết con cò là bạn thân của thằng Lằng Đen. Bây giờ như vậy nhé, thằng Lằng Đen kể chuyện con cò đi học, rồi tôi sẽ kể chuyện con cò Hương về quê ăn Tết, chịu không?
Được thôi.
Thằng Lằng Đen tặng hắn lấy giọng. Năm ấy cháy rừng, nhà con cò đã nghèo, lại nghèo thêm. Thương mẹ vất vả, cò con đành nghỉ học đi mò cá bắt ốc, phụ mẹ nuôi em. Trưa trưa, con nước ròng, bãi sông phơi lớp bùn óng ánh dưới nắng xế. Cò con lội bì bẩm, sụp mỏ xuống nước bắt ốc. Từ bên kia lớp vang đến tiếng đọc bài ê e của các bạn Công Cọc, Vịt Trời, Già Đẩy, Xéo, Bồ Nông. Con cò lặn lội bờ sông. Tuổi thân, cò con khóc thầm. Nhớ ngày nào, chiều chiều tan học, cò cùng các bạn thông dong sải cánh liền qua liền lại dưới vầm trời ửng hồng màu ráng, ngây ngất ngắm nhìn cánh rừng quê hương xanh biếc tận chân trời. Nhớ làm sao, ngọn gió thơm mùi tràm ngày ấy, cụm mây trắng như bông, dịu dàng như cánh me, và bài dân ca rộn rã vui tươi. Con cò bay lả bay la, bay qua đồng lúa bay về bến sông. Mặt trời lặn từ từ sau những bông lau trắng phơ phơ. Trống tan trường đánh thùng thùng, cò con gạt nước mắt, bưng rổ ốc và xách sâu cá về. Sợ các bạn gặp mình lắm láp sẽ chọc quê, cò con lùi lũi lội men theo bờ sông quanh cò. Vừa tới sau hè nhà, cò con thấy trong sân rộn rịp, nào là Công Cọc, Xéo, Vạc, Vịt Trời đứng xúm hỏi han.
Cò con có khỏe không? Cò bắt được nhiều cá không?
Cò nghĩ mấy bữa rày cả lớp đều nhớ. Đứng lặng bên hè nhà, rổ ốc cắp dưới cánh, sau cá đặt bên chân khẳng khêu, cò con cúi đầu khóc nức nở. Các bạn vây quanh cò dỗ dành, ai cũng nói thương cò lắm và đều muốn giúp cò, nhưng bạn cò con đều là những Công Cọc con, Xéo con, Vịt Trời con, Bồ Nông con, có thể giúp gì được cho cò con? Sẩm tối, cò mẹ đi xúc cá về, mẹ nhìn cò con và các bạn mà rơm rớm nước mắt.
Mai các con đến rủ cò con đi học với ngang. Ôi, thật hả mẹ? Con được đi học lại hả mẹ?
Cò con hớn hở reo lên, rồi lại ngập ngừng.
Nhưng mà... còn...
Mẹ xoa đầu cò bảo.
Để mặc mẹ lo, con chỉ cần lo học, và học cho giỏi.
Hôm sau, cò con lại cùng các bạn dung dăng bay đến trường. Cò mẹ từ đó thức khuya hơn, dậy sớm hơn. Ngày một khẳng khiu gầy gò, đến nỗi người ta thường nói ốm như con cò ma. Cuối năm, cò con được thưởng học sinh xuất sắc. Bồ Nông hỏi, cò có bí quyết gì mà học giỏi quá vậy?
Cò không có bí quyết gì hết, chỉ có điều mỗi ngày đi học, cò con đều thấy dáng gầy còm của mẹ lặn lội ở bờ sông là cò đã hết tâm trí vào bài học.
Tôi nói, những con cò vốn nổi tiếng là giàu tình cảm, tình bè bạn, xóm giềng, tình gia đình và nhất là tình quê hương. Bởi vậy, con cò Hương trong sở thú cứ trông cho đến Tết để về quê.
suốt đêm 29 tháng chạp. Cò không sao ngủ được, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Cò chỉ việc ngủ một giấc ngon lành, lấy sức để sáng mai lên đường. Thế mà, cứ co được một chân, theo theo ngủ được 2 phút, là cò tràn dậy xem trời sáng chưa. Mặt trời tháng chạp lười biếng hết chỗ nói, cứ từ từ, và từ từ trồi lên, cho sốt cả ruột, mới chỉ thấy một tí mép mặt trời nhô lên, nhưng cò chỉ chờ có thế. Này là bánh, mứt, pháo, trà, này là vuông vải may áo cho mẹ, này là đôi dép cho em, này là nón nỉ cho ba, và những tấm thiệp chúc bạn bè. Cò đã xếp đâu vào đó gọn gàng, giờ thì tay nải quàng vai, giỏ sách bên trái, giỏ sách bên phải, cò sung sướng chuẩn bị ra đi. Kính chào bác Công Cọc ở lại ăn Tết vui. Cháu xin phép bác, cháu về quê. Cháu đi mạnh giỏi, bác gửi lời chúc Tết đến cả gia đình cháu và hết thảy bà con xóm giềng. Cháu cảm ơn bác. Cò cất lời chúc của bác Công Cọc vào nách. Chào bác ra đi. Qua con suối cạn, thấy Vạt đang lững thững về, cò chào. Chào chị Vạt. Năm sắp hết, Tết đến. Em xin chúc chị năm mới nhiều may mắn. Cảm ơn em về quê đó ạ. Cho chị gửi lời chúc Tết gia đình và bà con xóm giềng nhé. Dạ thưa chị, em đi. Cò cất lời chúc của Vạt vào nách, vỗ cánh bay qua những sông sắt, bay khỏi thảo cầm viên. Nắng lên, cò bay cao, cao lên tận mái trời xanh dịu dịu phía trên thành phố. Nơi đây, cò nhìn thành phố thân yêu vừa thức dậy phía dưới. Hoa muôn màu, chen chúc đầy lòng đường Nguyễn Huệ, như một dải lụa hoa trải dài từ chợ Bến Thành đến tận bờ sông Sài Gòn. Người đi chỉ mới ngớt lúc nửa đêm, giờ đã bắt đầu tấp nập trở lại, phấp phới, vô số áo quần, đủ màu, đủ kiểu. Đang chim sẻ cũng đã thay áo mới, hớn hở chào cò. Cò đi sắm Tết hả? Chào xe sẻ, cò đang về quê. Chúc xe sẻ ở lại ăn Tết thật vui. Ồ, ở đây dĩ nhiên vui rồi, sao cò không ở lại đây? Về quê làm gì? Tết thì phải về nhà, về quê chứ. Thế thì, cho mình gửi lời chúc Tết đến gia đình và bà con ở quê cò nhé. Cò lại cất lời chúc của chim sẻ vào nách và nhắm hướng Tây Nam, hít hơi, lấy sức cho một đường bay dài. Đây đã là ngoại ô thành phố. Trên các ngã đường, hàng đoàn xe chở đầy ắp rau cải, hoa trái đang lũ lượt tiến vào thành phố. Cò ngoái nhìn thành phố lần nữa, rồi tăng tốc độ bay. Sông Vàm Cỏ Đông hiện ra, rồi đến Vàm Cỏ Tây. Hai chị em sông này hiền hòa, nước trong vắt như nhau. Nắng sáng có thể soi đến những bãi rong dưới đáy sông. Và chiếc bóng cò bé nhỏ lướt qua. Thỉnh thoảng ngược đường bay với cò là đàn én đang rộn rịp bay về phương Bắc báo tin xuân. Cò chào én và én chúc. Mùa xuân sẽ mang đến cho cò và gia đình cùng sớm giềng sức khỏe, phúc lộc và sự yên vui. Cảm ơn én. Cò lại cất lời chúc của én vào nách, nôn nóng bay cho mau đến nhà. Nhưng lúc này thì cò đã nặng nề với bao quà cáp và lời chúc, không thể bay thật nhanh được trước khi vượt qua sông Tiền. Cò thắt chặt các thứ đeo quanh mình. Bên bờ sông, hàng trăm xe đò, xe lô và hàng ngàn người chen chúc ở bến Bắc chờ qua sông. Đàn sáo sầu hỏi thăm cò. Cò cũng về quê ăn Tết à? Quê cò ở đâu lận? Ở vườn cò U Minh Hạ. Eo ôi, xa quá. Cò còn phải bay mệt nghỉ mới hồng về trước giao thừa. Cho mình gửi lời chúc Tết đến gia đình cò và bà con ở vườn cò nhé. Cảm ơn sáo sậu. Cò cất lời chúc của sáo sậu vào nách và không sao cất cánh được vì quá tải rồi, nhưng không thể từ chối lời cầu chúc của bạn bè gửi đến gia đình, bà con, sớm xiên được. Cò đành bỏ lại bên này xong tiền gói bánh in. Xế trưa, cò đến sông Hậu. Dòng sông mênh mông lấp lánh nắng, đôi bờ xa tít tắp. Cò bay từ sáng đến giờ mệt lả, phải dừng lại lấy hơi. Nhắm sức mềm, cò lưỡng lự một lúc rồi bỏ lại bên này sông Hậu gói mứt. Thế mà, đến giữa sông, cánh cò vẫn trao nghiêng làm cò phải thả xuống, bớt phong pháo và rồi đến hộp trà. Bên kia sông Hậu là những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Cò bay, bay mãi, và phía dưới cánh cò những đồng lúa bao la cứ trải ra vô tận. Cò mệt lắm rồi, mà mặt trời đang dần một tắt. Ôi rừng tràm quê ta, ôi vườn cò nơi ta chào đời. Cổ cò duỗi dài tới phía trước, mắt hâu hấu tìm kiếm dải xanh sậm cuối đường chân trời. Có lẽ phải quăng bớt đi cái gì đó cho nhẹ, mình mới bay tiếp được. Đáng đo mãi, cò đành thả rơi xuống đôi dép cho em và những tấm thiệp định dành tặng bạn bè. Sụp tối, cò bãi hoại cả cánh và chân mà chỉ mới tới mép rừng, đành bỏ cả vuông vải dành cho mẹ và nón nỉ cho cha. May mà, cò vượt qua được U Minh Thượng nhờ hàng đàn đom đóm dẫn đường. Kia, dòng sông chảy màu nước trà đậm đang êm đềm uốn quanh. Tim cò đập bình bình, muốn vỡ tung lòng ngực. Những cánh rừng tràm dày kịch hãy vẹt ra. Cò bay như lao, như đâm vào rừng. Bên tai đã vẫn nghe sao xác tiếng hàng ngàn hàng vạn con cò đang tụ tập ăn Tết ở vườn cò. Ôi ba má ơi, bà con ơi, anh cò Hương về rồi kìa. Chẳng còn cách nào phân biệt được nữa, chỉ thấy toàn cò và cò. Trên hàng chục mẫu rừng tràm, cò tụ tập đến hàng vạn hàng ức. Làm sao phân biệt cò nào với cò nào? Tuy nhiên, vẫn còn nghe được giữa bao tiếng nói, cười hân hoan, tiếng con cò Hương sung sướng cảm động nói. Đây là lời chúc Tết của bác Công Cọc gửi về gia đình mình và tất thảy bà con ta. Cò lại lấy tiếp từ trong nách ra. Còn đây là lời chúc Tết của chị Vạc. Đây là của Xe Xẻ, đây là của Én, Sáo Sậu. Còn quà của cò đâu? Cò lặng thinh. Quà của cò rơi rớt dọc đường hết rồi. Cứ thử mang mà xem. Những lời chúc của bạn bè bà con cũng nặng lắm chứ. Nhưng chỉ với những tấm lòng ấy đủ để họ hàng cò ăn Tết vui vầy. Chỉ có điều, các cô bé và cậu bé dịp Tết vào Thảo Cầm Viên thăm cò sẽ không gặp cò, mà chỉ thấy một tấm bảng nhỏ ghi xin cáo lỗi, cò Hương về quê ăn Tết, mùng 4 mới lên. Tuy nhiên, các cô bé cậu bé có thể đi thăm anh em con khỉ. Con khỉ trong sở thú có một khỉ em ở trong rừng. Hai anh em rất thương nhau, nhưng đã lâu lắm rồi chẳng gặp nhau. Thỉnh thoảng, họ có nhận được tin tức của nhau nhờ bác xó. Con khỉ trong sở thú biết rằng khỉ trong rừng sống rất vất vả vì rừng không sản thức ăn dâng tới miệng. Nhưng đó là cuộc sống tự do. Con khỉ trong rừng cũng biết đại khái khỉ sở thú sống đầy đủ, an nhàn, nhưng trong lòng thép có lưới bọc chung quanh. Cả hai đều nghĩ rằng thôi thì ai an phận nấy, cảnh sống nào mà chẳng có cái dở, cái hay. Một hôm con khỉ rừng bị bắt và bị đưa vào sở thú nhốt chung chuồng với khỉ anh. Hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bao nhiêu điều cần hàn huyên tâm sự, khỉ anh rối rít hỏi thăm quê nhà bà con lối xóm ra sao. Khỉ em vừa mới nói tới rừng mình bị phá trơ trụi lắm rồi, họ hàng ai cũng khó khăn. còn vì sao khi em ra nông nổi này thì chưa kịp giải thích xong. Một hộp đậu phộng bỗng bay trúng đầu khỉ em nghe cái bóc. Khỉ em quay mặt ra, tức giận nhìn lũ trẻ thiếu văn hóa. Bọn này đứng ngoài lòng, vỗ tay cười vang. À, nó là mặt khỉ kìa, ê, Hanuma. Khỉ em nổi khùng nhảy phốc ra để xua chúng đi. Lũ trẻ thấy con khỉ nhảy lôi trôi, lại càng khoái chí, quăng cho nó nhiều đậu phộng, cả mận, cả chuối nữa. Thoạt đầu khỉ em tức như điên, rồi ngạc nhiên thấy bánh trái bay tới tấp đến mình. Nó dừng lại, nhìn đồ ăn rớt đầy sàn chuồng, nhặt lên một trái chuối lột vỏ ăn. Ô, chuối này mới ngon ngọt làm sao? Cả đời ở rừng trước đây của khỉ chưa từng được nếm thử, lại còn đậu phộng luộc thơm bùi và đậu phộng rang giòn béo. Thật là xấu hổ cho những trái sim chát, những trái cơm nguội lạt nhách. Khỉ em liền tay lượm, liền miệng ăn và khoái trá cười hình hệt, nhảy nhót quay cuồng. Lũ trẻ bèn quăng thêm đồ ăn và kêu réo. Ê, nhảy đầm đi Hanuman. Nhắn mặt cười nè, một, hai, cười. Khỉ em lại cười và nhảy, đến khi bọn trẻ chán trò ghẹo khỉ, bỏ sang coi chuồng khác, khỉ em cũng đã no nê, nó chợt thấy khỉ anh ngồi ủ rũ ở góc chuồng. Kìa, ở đây vui quá, sao anh buồn vậy? Gặp em, anh lại nhớ đến các em khác và bà con mình ở quê nhà. À, lúc nãy em kể đến đâu rồi nhỉ? Để em kể tiếp cho anh nghe chuyện em bị bắt. Khỉ anh buồn bã nhìn khỉ em, lắc đầu gạt đi, thở dài. Thôi, em khỏi kể nữa. Nhìn em nãy giờ, anh đã biết em xa vào bẫy của con người như thế nào rồi. Tôi nghe nói trong sở thú còn có con gấu nữa, cũng có dính dáng đến con khỉ, nên hỏi. Thằng lằn đen có biết chuyện gấu đóng giày không? Nhưng chẳng nghe thằng lằn đen ừ hử gì nữa. Tôi nhìn lại thì thấy cô cậu nằm chèo queo trên quyển từ điển mà ngủ rồi. Tôi rón rén rời bàn, đi lại giường mình, nhưng không sao ngủ được. Mấy con muỗi cứ vo ve bên tai, mà câu chuyện chúng xì xầm cũng lạ. Tôi quả thật chưa từng nghe một chuyện lạ như vậy. Có một buổi ban mai vừa rựng hồng chân trời, đã nghe lao sao tiếng giả từ nhau. Vĩnh biệt kiếp sống lăng quăng trong ao tù lạnh lẽo, vĩnh biệt. Đang mũi chưa dứt lời, đã vỗ cánh bay vù vù, ánh sáng làm chúng chơi với, vội, thối lui. Cả đàn ùa vào xó hè tối tăm trừ một con mũi nhỏ, nó nấp xa một chiếc lá, hồi hộp nhìn nắng tràn ngập cả khu vườn. Kỳ diệu thay, nắng chạm vào lá, lá xòe ra, nắng chạm vào hoa, hoa nở rộ, nắng chạm vào xương, xương lóng lánh, nắng chạm vào cá lạnh, lạnh tan đi, bầu trời đầy nắng ấm áp làm sao, mũi tự hỏi. Sao mình lại sợ ánh sáng? Không, không có gì đáng sợ. Mũi dang đôi cánh mong manh tí tẹo, bay vào vùng sáng, ánh sáng làm mắt nó chói lòa, nó lảo đảo, may mà rơi xuống một chiếc lá êm như nệm. Vừa mới hoàng hồn, mũi lại giật thót mình vì một chuỗi ve 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 ré lên sát cạnh mình. Mũi thỏ thẻ. Anh bạn ơi, cho tôi làm quen với. Tiếng ve ngưng bặt. Ve nhìn mũi, chẳng nói chẳng rằng, bay vèo sang cây khác. Mũi ngơ ngác toan bay theo, nhưng sức nó không bay xa được. Nó đành đáp xuống một chiếc lá khác. Nơi đây, một con chim nhỏ xíu đang bắt sâu. Chào anh bạn, anh đang làm gì đó? Chim sâu chỉ liếc mắt một cái chứ không nhìn đến mũi. Tôi đang làm việc. Tôi cùng làm với anh nhé. Chim sâu cười giòn tan và trước khi bay vút đi còn nói, mày ư, một con muỗi. Mình ư, một con muỗi. Ờ, nếu mình được sinh ra trên cõi đời này là một con muỗi thì sao? Mũi ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu sao. Một con ong chợt bay tới, đáp xuống một chùm hoa rồi bay lượn trên không trung múa một điệu rất hào hoa. Xong lại đáp xuống hoa hút mực. Mũi ngập ngừng một lát, đánh bạo hỏi. Xin lỗi anh. Vâng. Ông vui vẻ quay lại, nhìn thấy mũi nó tắt ngay nụ cười. Mũi hoảng hốt nài nỉ. Khoan, anh khoan bay đi. Ông không bay đi, nhưng lạnh lùng hỏi. Mày muốn gì? có cái gì nghẹn ở cổ mũi. Nó muốn òa khóc cho vơi nỗi tủi thân, nhưng cố ghìm được. Tại sao ve, chim sâu và cả anh nữa lại khinh bỉ xa lánh tôi? Mày tự hiểu lấy. Tôi mới vào đời, tôi không hiểu nổi. Ông nhìn mũi một lúc rồi nói, ve tự hào ca hát cho đời vui, chim sâu tự hào vì bắt sâu cho đời xanh tốt. Tôi làm ra mực cho đời ngọt ngào, kẻ nào kết cho đời có quyền tự hào về cuộc sống của mình. Còn mày, một con mũi. Một con mũi. Nó khóc rưng rức vì tủi nhục, nhưng nó vẫn không hiểu. Nó thử hút nhụy hoa vì mũi cũng có vòi, nhưng nó không thể làm ra mật. Vậy vòi để làm gì? Mũi nhìn thấy các chị của mình đang ùa tới. Sao mày lại ở đây? Ở đằng kia chúng tao đang tiệc tùng linh đình kìa. Em muốn biết mình có thể làm gì cho đời thêm xanh tốt, vui tươi ngọt ngào. Ha, làm chi cho mệt? Ta có vòi nhọn đây, cái đi hút máu thiên hạ mà sống phè phỡn phê phây. Đi nào, bàn tiệc còn ế hề kìa. Cả đám mũi kéo đi, để lại con mũi nhỏ. Nó đã ngất đi vì nỗi đau đớn trước sự thật. Khi tỉnh lại, ánh nắng ban trưa làm thân thể nó muốn cháy bỏng. Nó lắng nghe khu vườn đang tưng bừng tiếng ve, rực rỡ sắc hoa, thấm biết màu lá với bao hương vị ngọt ngào. Còn nơi xó hè tối tăm, các chị nó đang réo gọi nó nhập bữa tiệc máu. Nó rùng mình, run rẩy đứng lên, và dẫu biết rằng ánh nắng trưa hè quá nóng đối với đôi cánh mong manh bé nhỏ của nó, con muỗi vẫn bay lao về phía ánh sáng. Hỡi mặt trời, nếu tôi được sinh ra đời không phải để góp cho đời chất xanh tươi ngọt ngào nào, thì hãy thiêu đốt tôi thành tro bụi. Đám chị em muỗi vẫn xì xào bàn tán với con muỗi bay về phía mặt trời, trong khi tôi dần dần ngủ thiếp đi. Tử Cốc đến trong giấc mơ của tôi. Chàng khoác tấm áo chàng tía, đứng bên bàn nhìn thằng Lằng đang ngủ, ánh mắt trìu mến xiết bao. Bao năm qua, con cóc xấu xí ngày nào đã hóa thành hoàng tử, mà thằng Lằng đen vẫn là thằng Lằng đen, vẫn thương nhớ thằng bạn cóc nghèo hèn thợ ấu thơ. Nhìn thằng Lằng đen, Hoàng Tử Cốc lại nhớ ngôi trường xưa. Cái thời người ta chỉ có mỗi một việc, chơi rồi học, sao mà hạnh phúc, sao mà êm đềm. Hồi đó, cóc ngưỡng mộ nhất là con thỏ, mặc dù thỏ chẳng bao giờ để mắt đến cóc, nhưng cóc cũng chẳng buồn lâu. Tánh thỏ hơi hợt lắm, và thỏ đã tệ với nhiều người chứ không riêng gì cóc. Hồi ấy không ai mà không biết chuyện thỏ, rùa và gà trống. Chuyện như vậy. Gà trống thức dậy rất sớm nên được bầu làm lớp trưởng, có nhiệm vụ gọi trẻ em đến các loài đi đến trường mỗi sáng. Cao tích trên đụng rơm, gà trống đứng vương dài cổ về hướng đông. Nơi đó màn mây rựng hồng từ từ dạt ra và mặt trời trồi lên đỏ cam như lòng đỏ trứng. O o o,
Dậy đi học mau.
Miệng gáy chân làm, gà trống nhảy vèo xuống đất, vỗ cánh phành phạch, mổ ba hột thóc, khoác cặp vào cổ và hấn hở đến trường.
1, 2, 1, 2, em đi đều bước. 1, 2, 1, 2, đi học sớm nhất là gà trống ngoan.
Nhưng vừa ra đến đường cái, gà trống khựng lại ngay. Trên con đường vẫn chưa sáng hẳn, sương còn đọng đầm đìa trên lá cỏ bên lề, rùa đang âm thầm bò mãi miết, cặp sách đeo chắc chắn trên mai.
Chào bạn rùa, sao đi sớm thế?
Rùa ngừng lại, thở dốc, vuốt mồ hôi rịn lấm tấm trên cổ.
Chào gà trống.
Vì nhà xa chân lại chậm, phải đi sớm, kẻo trễ giờ. Gà trống gật đầu lia lịa, làm cái mào đỏ chót lắc lư. Hay hay, phải phải,
ta hãy đi cùng.
Nhưng gà trống đi cùng với rùa thì thật tức cười. Gà trống nhảy lôi chôi ba bước, đã vượt quá rùa một khoảng, đang đứng lại chờ. Rùa hì hà hì hục bò 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 đến khi bắt gặp gà trống. Rùa đã đổ mồ hôi lưng, rùa chưa kịp nghỉ lấy sức thì gà trống đã sốt ruột nhảy liên tiếp ba bước nữa, và rùa lại y ạch bò bò theo cho kịp bạn. Đôi bạn cứ đi như thế ngang qua nhà thỏ, gà trống bay lên đứng trên cửa sổ, dùng mỏ tóc mùn của thỏ kêu
ơ ơ ơ, sáng be sáng bét
mà con ngủ khò,
dậy dậy dậy, đi học đúng giờ.
Thỏ mở một mắt ra thấy gà trống đeo màu đỏ đi học, mở thêm mắt nữa thấy rùa cũng vừa tới, cõng cặp sách trên mai gọn gàng. Thỏ bèn ngồi dậy, vươn vai duỗi chân, ngáp liên tiếp ba cái rồi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giường. Tiếng nhạc líu lo nhịp nhàng của chim sẻ trên cành cây nhắc thỏ ta tập thể dục buổi sáng. Thỏ bảo các bạn, chờ thỏ một tí. Thỏ tập thể dục. Và bài thể dục nhịp điệu bắt đầu. Theo điệu nhạc chim, nhún nhảy đôi chân sau nhanh nhẹn, uốn éo thân thể mềm mại, ngoẹo cổ sang trái rồi ngoẹo cổ sang phải, cái mõm chu chu, con mắt cùng liếc nhìn đôi tai rồi cùng trâu về nhòm mũi. Đôi tai thỏ cũng ngoắc sang trái sang phải nhịp nhàng, đôi chân trước thỏ co rồi duỗi, giơ lên rồi hạ xuống. Sau các động tác đầu cổ, tường chân, tay đến động tác toàn thân, thỏ nhảy tưng tưng, bộ phận nào trên cơ thể cũng cử động tíu tít, nhạc rộn rã tưng bừng, không kịp theo những nhịp điệu của thỏ. Gà trống và rùa cứ đứng trố mắt mà nhìn. Cuối cùng, đến động tác vươn thở, thỏ từ từ thông thả, giơ chân trước, rồi đến chân sau, nhẹ nhàng như múa ba lê. Đầu gà trống nghiêng trái, ngoẹo phải, và bất giác, cánh gà trống cũng xòe ra xếp lại nhịp nhàng như đang múa theo thỏ. Ngoài đường, vang tiếng ồn ào của bầy vịt con vừa đi điều bước, vừa kêu chip chip. Bước tiếp bước, thật đều chân, tay nắm tay, thật thắng hang. Cả thỏ, gà trống và rùa đều ùa ra cửa xem. Gà trống nói, vịt con đã đến trường. Mình cũng phải khẩn trương. Rùa đồng ý ngay, toan bò theo vịt, thỏ kêu. Ôi các bạn ơi, chờ thỏ một tí, thỏ làm vệ sinh. Gà trống và rùa đành đợi thỏ cẩn thận, rửa mặt, rửa tay, rửa chân, tỉ mỉ mài răng chải lông. Khi thỏ vừa cài xong một cái nơ hồng thắm lên cổ, rùa vừa quay ra cửa vừa rụt. Nắng lên rồi, ta đi thôi. Gà trống vỗ cánh ba cái cũng toan nhảy đi. Thỏ vội kêu lại. Vội gì bạn ơi, chờ thỏ một tí, thỏ dùng điểm tâm. Gà trống thở dài, xuôi cánh. Rùa kiên nhẫn đợi, nhưng chốc lát lại ngoái cổ ra cửa nhìn. Mèo đang dung dăng dung dẻ, vừa múa trên đường vừa hát. Ai bảo mèo lười, đúng giờ đến lớp, chẳng ngủ xó nhà, mèo ngoan lắm, mèo. Gà trống cũng nhìn theo mèo nôn nóng. Phía sau mèo, chó con lon ton đi cạnh heo con, hai đứa mải mê bàn cãi chuyện gì mà đi vượt qua mặt mèo luôn. Nhưng đây, thỏ đã mang ra ba củ cải trắng mời rùa và gà trống. Cả gà trống lẫn rùa đều cảm ơn thỏ, nhưng gà trống đã ăn thóc và rùa đã ăn một ít ngó môn. Với lại, củ cải trắng chỉ khoái khẩu đối với thỏ mà thôi. Để mặc các bạn ngồi ngó củ cải trắng, thỏ mê mẩn cắm cúi ăn phần của mình. Chiếc tay trái của thỏ cứ rũ xuống, che lấp mất một mắt làm thỏ thấy vướng víu. Thỏ bèn tháo tay trái ra treo trên vách, rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Ở ngoài đường, hai chú dê con đeo chuông bạc ở cổ, lúc lắc đầu nghe leng keng. Sắp đến giờ vào lớp, nhanh chân lên các bạn. Rùa và gà trống vội vàng đứng dậy đi ra cửa, thỏ cũng đứng lên. Chờ thỏ một tí, thỏ sắp xong rồi. Cất hai củ cải còn lại, thỏ nhảy phóc phóc theo gà trống và rùa. Chỉ ba bước, thỏ đã theo kịp gà trống, bỏ rùa y ạch đằng sau một quãng, gà trống dừng lại chờ. Trên đường tấp nập trẻ em các loài đang hối hả đi đến trường, các cò, vạc, bồ nông. Nhìn thấy thỏ, chợt phá lên cười ngặt nghẽo. Các bê, ngựa con, nghe thế bèn nhìn thỏ rồi cũng phá lên cười. Thỏ con ngơ ngác nhìn các bạn, sực nhớ ra, đưa chân trước lên ôm đầu, vừa kêu vừa phóng chạy về nhà. Chờ thỏ một tí, thỏ về đeo tai. À, thì ra lúc nãy thỏ gỡ tai treo trên vách để khi ăn khỏi vướng víu, nhưng ăn xong lại quên đeo vào. Cứ thể nghĩ xem, thỏ chỉ có một tai thì cò, vạc, bê, không cười sao được. Thỏ và rùa đành dừng lại đợi, lòng nôn nóng đến bốc khói ra lỗ mũi. Bao nhiêu là bạn bè đang lũ lượt kéo đến trường. Thỏ kia rồi. Rùa và gà trống mừng rỡ thấy thỏ con đang hí hửng nhảy đến gần với đầy đủ hai tay giỏng cao, thật là xinh xắn. Cả ba bạn lại hối hả đi tiếp. Chỉ ba bước, thỏ và gà trống lại đã cách rùa một quãng, và rùa thì kiên trì bò mãi miết, không kịp dừng lại để lau mồ hôi. Đang đi, thỏ bỗng đứng sững nhìn các bạn rồi vỗ đầu một cái kêu to. Cho thỏ một tí, thỏ quên mang cặp. Chào ôi, đi học mà quên mang cặp. Gà trống giơ hai cánh lên trời, chỉ than một tiếng, chứ không biết nói gì thêm. Rùa vẫn kiên nhẫn chờ, chỉ còn một vài bạn trẻ đang vội rảo bước. Hu chạy ngang qua chỗ gà trống và rùa đang đứng, kêu to nhưng không dừng chân. Chân chơi gì nữa, trống trường sắp đánh. Cả gà trống và rùa đều muốn chạy theo Hu cho kịp, nhưng đi làm sao được, thỏ đã dặn chờ thỏ một tí mà. May quá, thỏ lại xuất hiện. Có thỏ đây rồi, nhanh thôi các bạn. Ba bạn lại tiếp tục đi, và cứ ba bước, thỏ, gà trống phải dừng lại chờ rùa. Thỏ sốt ruột. Ôi, rùa chậm quá, trễ học mất thôi. Rùa bò, bò, bò mãi miết, không kịp thở, không kịp trả lời. Thung, thung, thung. Thung, thung, thung. Chết chưa? Trống vào học đã điểm, Cả ba bạn cuốn quýt lên, Thỏ kêu than, tay rùa chậm quá, chờ rùa trễ mất. Dứt lời, Thỏ ba chân bốn cẳng phóng như bay, vút vút vút. Hồi trống vừa dứt, Thỏ cũng vừa đặt chân đến trường. Nhưng ở tít đằng xa, trên con đường vắng ngắt, gà trống và rùa đang cặp rập rượt nhau đi. Rùa nói, trống vào học, đã điểm rồi. Gà trống ơi, hãy nhanh chân, đến lớp trước. Gà trống mang giùm cặp của rùa cho rùa nhẹ, có thể đi nhanh hơn. Vừa đi, gà trống vừa động viên rùa. Đã cùng đi, phải cùng đến, bỏ bạn dọc đường, xấu lắm. Nhờ gà trống luôn đi cạnh khuyến khích, rùa bò mỗi lúc một nhanh, cuối cùng cả hai cũng đến lớp, dù có bị phạt quay mặt vào tường 5 phút vì đi trễ. Từ đó, cứ sáng tinh mơ, rùa đã cùng gà trống đi một mạch đến trường cho kịp. Còn Thỏ, ỷ có đôi chân khỏe và nhanh, vẫn dành dàng mỗi sáng thức dậy, đến khi trống trường vang xa xa mới hốt hoảng chạy thục mạng. Đành rằng, Thỏ cũng đến được lớp đúng lúc buổi học bắt đầu, nhưng thường mệt bở hơi tai, chẳng thể học được gì. Và cũng có khi thì Thỏ quên đeo tai vào, làm trò cười cho bạn bè suốt giờ ra chơi. Có khi lại quên mang cặp, chẳng ghi chép được gì trong buổi học. Lại có khi ngồi trong lớp mà Thỏ cứ ngẩn ngơ tự hỏi chân mình ở đâu, vì khi đến trường, Thỏ đã vắt giò lên cổ mà chạy.